Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin tôn giáo, Thời sự, Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Công giáo và Nhân quyền, và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Tòa Thánh vừa cho công bố lịch trình cử hành tuần thánh của Đức Thánh Cha. Chủ nhật 16 tháng 3, vào lúc 9 giờ 30 sáng, Đức Thánh Cha sẽ chủ tòa lễ lá tại quảng trường Thánh Phaero nhân ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 23 với chủ đề Thánh thần ban ơn để làm chứng tá. Thứ năm tuần thánh, vào lúc 9 giờ 30 sáng, trong vương cung thánh đường Thánh Phaero, Đức Thánh Cha sẽ chủ tòa lễ dầu. Vào lúc 5 giờ chiều, như thường lệ, với tư cách là giám mục Roma, Ngài sẽ dâng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma là vương cung thánh đường Thánh Gioan Laterano. Trong thánh lễ này, Đức Thánh Cha sẽ rửa chân cho 12 linh mục của giáo phận Roma. Tiền quyên góp trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh sẽ được trao cho Đức Thánh Cha để giúp đỡ các trẻ mồ côi tại Cuba. Sáng ngày thứ sáu tuần thánh, nghi thức tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu sẽ được cử hành tại vương cung thánh đường Thánh Phaero và cũng sẽ do Đức Thánh Cha chủ tọa. Vào lúc 9 giờ tối, Ngài cũng sẽ chủ tọa buổi gẫm đàn thánh giá tại hí trường Coliseo. Được biết năm nay, Đức Hồng Y Zen Zhe Kung, giám mục Hồng Kông, là người soạn thảo các bài suy niệm trong buổi gẫm đàn thánh giá. Lễ vọng phục sinh cũng sẽ được Đức Thánh Cha cử hành vào lúc 9 giờ tối trong vương cung thánh đường Thánh Phaero. Trong nghi thức này, Ngài sẽ rửa tội cho một số dự tòng. Sang ngày Chủ nhật phục sinh, ngày 23 tháng 3, thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ tọa cũng sẽ được cử hành trong vương cung thánh đường Thánh Phaero. Sau thánh lễ, Ngài sẽ gửi sứ điệp phục sinh cho dân Roma và toàn thế giới. Phép lành trọng thể của Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật phục sinh sẽ được trực tiếp truyền hình đi khắp thế giới. Tất cả những ai theo dõi qua màn ảnh truyền hình đều có thể nhận được ơn toàn xá, miễn là tuân giữ các điều kiện thông thường như xin tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Tin Roma, Tu viện trưởng cộng đồng Đại kết Tê-dê Sigun Alois đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến hôm thứ Hai, mùng 10 tháng 3 vừa qua. Trong cuộc hội kiến, Sigun Alois đã trình bày cho Đức Thánh Cha về tác vụ bên cạnh giới trẻ của cộng đồng, cũng như những cuộc gặp gỡ giới trẻ do cộng đồng tổ chức. Gần đây, đã có hai cuộc gặp gỡ, một tại Bolivia, Nam Mỹ và một tại Geneva, Thụy Sĩ. Sắp tới, sẽ có cuộc gặp gỡ tại Kenya và Bruxelles. Kể từ sau khi kế vị Sigun Jose Schultz hồi năm 2005, đây là lần thứ ba Sigun tu viện trưởng cộng đồng Đại kết Tê-dê được Đức Benedicto tiếp kiến. Trước khi nắm giữ chức vụ này, Sigun cũng đã được các Đức Giáo Hoàng John 23, Phaolô Đệ Lục và John Phaolô Đệ Nhị tiếp kiến. Tê-dê là một thành phố nhỏ trong vùng Bourgogne, miền nam nước Pháp. Chính tại đây mà năm 1940, Sigun Jose đã thành lập cộng đồng Đại kết quốc tế này. Cũng như các tu sĩ trong giáo hội Công giáo, các sư huynh tại Tê-dê cũng để chung của cải lại, khấn giữ độc thân và sống khó nghèo. Hiện nay, cộng đồng có khoảng 100 sư huynh thuộc các giáo hội Kitô khác nhau, kể cả Công giáo, và đến từ 20 nước khác nhau. Mỗi ngày, tất cả mọi sư huynh đều tham dự 3 buổi cầu nguyện chung. Họ tự được cánh sinh và không nhận bất cứ một sự dâng cúng hay quà tặng nào. Một số sống chung trong những cộng đồng nhỏ giữa người nghèo. Vào khoảng cuối thập niên 50, các bạn trẻ bắt đầu tìm đến Tê-dê để tham dự các cuộc gặp gỡ, hầu cầu nguyện và suy tư với nhau. Các sư huynh cũng đã bắt đầu tổ chức các cuộc gặp gỡ giới trẻ tại Phi Châu, Mỹ Châu, Á Châu và Âu Châu. Các sư huynh gọi đây là một cuộc hành hương của lòng tin tưởng trên trái đất. Tin Paris, Pháp Quốc. Một số trang thư thầm kín của mẹ Teresa Calcutta vừa được cho ấn hành tại Pháp. Dưới nhan đề Hãy đến và trở thành ánh sáng của ta, nhà xuất bản Le Tienleur tại Pháp vừa cho phát hành một cuốn sách thu thập các lá thư của mẹ Teresa Calcutta. Trong đó, mẹ nói đến ơn gọi cũng như cuộc khủng hoảng thần bí mà mẹ đã trải qua. Tượng cũng nên nhắc lại, mẹ Teresa Calcutta đứng sát lập dòng các nữ tu thừa sai bác ái đã được trao tặng giải Nobel Hòa bình năm 1979 và được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong chân phước vào năm 2003. Không ai ngờ rằng con người thánh thiện đã xả thân hy sinh vì người nghèo này cũng đã từng trải qua gần 50 năm trong ngờ vực, như mẹ đã kể cho vị linh hướng và một số người thân. Sự ngờ vực là nỗi lòng thầm kín nhất của mẹ. Năm 1979, trong một lá thư gửi cho mục sư Michael Van Der Piet, mẹ đã viết như sau. Chúa Giê-xu yêu thương ông một cách đặc biệt. Riêng tôi, sự thinh lặng và trống rỗng trong nội tâm là điều khủng khiếp nhất. Tôi nhìn mà không thấy, tôi lắng tai mà không nghe được. Trong một lá thư không đề ngày gửi cho Chúa Giê-xu, mẹ viết như sau. Đức tin của con ở đâu? Trong đáy thẳm tâm hồn, con chỉ thấy có trống rỗng và tâm tối. Lạy Thiên Chúa của con, nỗi đớn đau vô danh này làm cho con đau khổ biết chừng nào. Con không có đức tin. Năm 1962, mẹ lại viết, nếu một ngày nào đó tôi có trở thành một vị thánh, thì chắc chắn tôi chỉ có thể là thánh của tâm tối mà thôi. Tôi sẽ không có mặt trên thiên đàng. Mẹ Teresa cũng kể lại rằng dự án thiết lập một cộng đồng để phục vụ những người nghèo cùng nhất phát sinh từ một thị kiến trên một chuyến xe lửa đi về hướng Himalaya. Tác phẩm vừa được nhà xuất bản Le Tieller phát hành gồm 40 lá thư và những ghi chú riêng của mẹ trải dài trong suốt 60 năm. Ấn bản bằng Anh ngữ đã được phát hành tại Hoa Kỳ năm vừa qua nhân dịp kỷ niệm 10 năm mẹ qua đời. Tin Roma, đại sứ Israel bên cạnh tòa thánh ông Odef Ben-Hur đã đề nghị một chương trình nghị sự chung để đẩy mạnh cuộc đối thoại giữa Do Thái và Kitô giáo. Sáng kiến này được đại sứ Israel bên cạnh tòa thánh đưa ra trong cuộc gặp gỡ diễn ra hôm qua tại Roma nhân dịp trao đổi về văn hóa Do Thái và Kitô giáo. Trong cuộc gặp gỡ với sự hiện diện của đức cha Gianfranco Ravasi, chủ tịch hội đồng tòa thánh về văn hóa, đại sứ Israel bên cạnh tòa thánh nhấn mạnh đến khoảng cách giữa người Do Thái và Cá Tin Hữu Kitô. Ông gọi khoảng cách này là sự thiếu hiểu biết. Theo ông, chỉ khi nào lấp đầy khoảng cách này thì hai bên mới có thể thông cảm với nhau hơn. Đại sứ Odef Ben-Hur đề nghị, hai bên nên tìm hiểu lịch sử và đọc lại tuyên ngôn Nostra Aetate của Cộng đồng Vatican II về mối liên lạc giữa Kitô giáo và Do Thái giáo. Một cách cụ thể theo ông, để hiểu biết nhau hơn thì đối thoại và hành hương thánh địa là những phương thế quan trọng nhất. Tin Bangkok, Thái Lan. Lần đầu tiên trong lịch sử Thái Lan, một người Công giáo được bầu vào Thượng viện. Thượng nghị sĩ Công giáo này là bà Teresa Yuwadi Nim Songbun, năm nay 62 tuổi, Chủ tịch Hiệp hội Công giáo Thái Lan. Trong một cuộc trao đổi với hãng tin Công giáo Á Châu Uka News, Thượng nghị sĩ Nim Songbun cho biết, bà hy vọng sẽ phản ánh được cái nhìn của giáo hội Công giáo, cũng như góp phần thăng tiến quyền của phụ nữ và trẻ em, vốn là lĩnh vực hoạt động của bà. Hiến pháp năm 2007 của Thái Lan cho phép người dân trực tiếp bầu 76 thành viên trong tổng số 150 ghế trong Thượng viện. Một ủy ban tuyển chọn đặc biệt sẽ chọn 74 thượng nghị sĩ còn lại từ danh sách những người được ủy ban bầu cử đề nghị. Nhiệm kỳ của một thượng nghị sĩ được dân chúng bầu lên là 6 năm, trong khi nhiệm kỳ của một thượng nghị sĩ được chỉ định chỉ có 2 năm mà thôi. Tin Mexico. Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera, Tổng giám mục Mexico, nói rằng việc bố thí giúp cho chúng ta điểm mặt được sự tôn thờ tiền của và nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta chỉ là những người quản lý, chứ không phải là chủ nhân của những gì chúng ta đang có. Trong bài giảng thánh lễ hôm Chủ nhật vừa qua, Đức Hồng Y Tổng giám mục Mexico cũng nói rằng việc bố thí dạy cho con người sống khiêm tốn hơn, đồng thời thanh luyện chúng ta và mở lòng chúng ta hướng về Thiên Chúa. Theo Đức Hồng Y Carrera, đối với người Tín hữu Kitô, người nghèo không nên bị xem như là những con số của thống kê, cho dẫu họ có lâm vào hoàn cảnh nào đi nữa. Ngài nhắc lại rằng Chủ nhật thứ năm mùa chay là Chủ nhật bác ái. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng một sự hoán cải đối với người nghèo cần phải được thể hiện bằng những chọn lựa và cử chỉ cụ thể. Ngài cảnh cáo rằng việc ưu tiên chọn lựa người nghèo dễ có nguy cơ chỉ là một lý thuyết suông hay là chuyện tình cảm trống rỗng. Do đó, một cách cụ thể, Ngài kêu gọi mọi người hãy dành thời giờ hơn cho người nghèo, cư xử tử tế hơn với họ, lắng nghe họ, xem họ như những người bạn, và cùng với họ tìm ra những biến đổi cho hoàn cảnh của họ. Đức Hồng Y Carrera nói rằng, việc giáo hội ưu tiên chọn lựa người nghèo đã được thể hiện một cách cụ thể qua tổ chức Caritas. Đức Hồng Y kết luận như sau, đóng góp cho Caritas là một biểu tỏ của sự hoán cải mùa chay và của cuộc hành trình tiến về phục sinh của chúng ta. Tin Hoa Kỳ. Nhiều người Mỹ xin Đức Thánh Cha kêu gọi Tổng thống Bush hãy chấm dứt tức khắc cuộc chiến tại Iraq. khoảng trên 3.000 người Mỹ, trong đó có nhiều người đang hoạt động trong phong trào lao động công giáo và tranh đấu cho hòa bình, đã ký tên vào một lá thư gửi cho Đức Thánh Cha để xin Ngài nhân dịp viếng thăm Hoa Kỳ vào tháng 4 tới đây, kêu gọi Tổng thống Bush chấm dứt tức khắc cuộc chiến tại Iraq. Ngoài ra, nhân dịp kỷ niệm 5 năm cuộc chiến tại Iraq vào ngày 19 tháng 3 tới đây, một cộng đồng tin lành cũng gửi đến các vị lãnh đạo tôn giáo tại Hoa Kỳ một tuyên ngôn kêu gọi sám hối vì tội lỗi của cuộc chiến này. Thư thỉnh nguyện gửi lên Đức Thánh Cha cũng xin Ngài xét lại chương trình của chuyến viếng thăm và từ chối cuộc gặp gỡ với Tổng thống Bush bao lâu ông này không chịu chấm dứt cuộc chiến. Theo dự trù, Đức Thánh Cha và Tổng thống Bush sẽ gặp nhau tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 16 tháng 4 tới đây. Cũng tin Hoa Kỳ, thông cáo của Tòa Thánh liên quan đến phép rửa tội không có ý gây hoang mang nơi tín hữu. Cách đây một tuần, Bộ Giáo lý Đức Tin đã ra một thông cáo bác bỏ một công thức mới về phép rửa do một số người theo phong trào tranh đấu cho nữ quyền đề nghị. Tưởng cũng nên nhắc lại, tại Hoa Kỳ, một nhóm người có chủ trương sử dụng ngôn ngữ bao gồm đã đề nghị một công thức rửa tội mới như sau: ta rửa con, nhân danh đứng tạo hóa, và đứng cứu độ, và đứng thánh hóa. Theo Bộ Giáo lý Đức Tin, công thức này đã chối bỏ mầu nhiệm mục Chúa Ba Ngôi, vốn là tín điều cốt lõi của Kitô giáo. Do đó, phép rửa theo công thức này không thành. Và Joe Wallace, giám đốc văn phòng đại kết và liên tôn của giáo phận Camden, bang New Jersey, nói rằng, nhiều người công giáo Mỹ hoàn toàn không biết đến vụ này. Trước thắc mắc của nhiều người, cha Wallace khẳng định rằng, khi đưa ra thông cáo trên đây, Tòa Thánh không có ý gây hoang mang cho các tín hữu công giáo, mà chỉ muốn làm sáng tỏ điều giáo hội tin mà thôi. Linh mục giám đốc văn phòng đại kết và liên tôn của giáo phận Camden khẳng định rằng, giáo hội chỉ sử dụng một công thức duy nhất tuyên xưng mầu nhiệm mục Chúa Ba Ngôi là ta rửa con, nhân danh cha và con và thánh thần.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Các giáo hội tại Âu Châu cương quyết chống lại mafia. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Âu Châu cần có những chứng nhân, và cha Puglisi là một trong những chứng nhân ấy. Với những lời trên đây, Đức cha Leo Schwartz, chủ tịch của Hội đồng các ủy ban công lý và hòa bình thuộc 30 Hội đồng Giám mục Âu Châu, đã nói đến tinh thần phiên họp, quy tụ các vị giám mục đứng đầu các ủy ban. Phiên họp đã khai diễn hôm 9 tháng 3 vừa qua tại thành phố Palermo, thủ phủ của miền Sicilia, Nam Ý, nơi nổi tiếng vì hoạt động của tổ chức tội phạm mafia, và cũng chính là nơi mà cha Don Puglisi bị tổ chức tội phạm này sát hại vào tháng 9 năm 1993. Trong một vòng viếng thăm thành phố, các vị đại diện của các giáo hội Âu Châu đã dừng lại tại giáo xứ Brancaccio, là nơi cha Puglisi bị sát hại. Các vị cũng viếng thăm đức cha Michele Penisi, giám mục Piazza Armerina, là người hiện đang bị tổ chức mafia đe dọa giết chết, vì ngài đã từ chối không làm lễ an táng trong nhà thờ cho một trong những ông trùm nổi tiếng của tổ chức tội phạm này, là ông Gela Daniele Emanuelo, bị cảnh sát Ý hạ sát cách đây 2 tháng. Tiếp tục viếng thăm thành phố nổi tiếng của mafia, các đức giám mục, chủ tịch các ủy ban công lý và hòa bình của 30 hội đồng giám mục Âu Châu cũng đã đến cầu nguyện trước tượng đài kỷ niệm bằng cẩm thạch. Trên đó có ghi tên tất cả các nạn nhân của tổ chức mafia trên toàn đảo Sicilia. Tại đây, linh mục Paolo Tacchi, giám đốc văn phòng toàn quốc của hội đồng giám mục Ý, đặc trách về các vấn đề xã hội và lao động, đã giải thích rằng các vị giám mục, chủ tịch ủy ban công lý và hòa bình của các hội đồng giám mục Âu Châu đến thành phố Palermo là để vinh danh cha Puglisi và để tái khẳng định tầm quan trọng của việc giáo dục lương tâm con người, thăng tiến và hoán cải con người trong một vùng đất thường bị làm tổn thương bởi những người hoặc cố tình hoặc bị cưỡng bách đã và đang chiều theo bạo động, tống tiền và báo thù. Mục đích của một vòng viếng thăm thành phố là để giúp cho các vị đại diện giáo hội Âu Châu hiểu được một linh mục bình thường như mọi linh mục, chỉ được trang bị bằng một khí giới duy nhất là lòng bác ái mục vụ. Đức cha Arrigo Miglio, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng giáo mục Ý, khẳng định rằng cha Puglisi là phần nổi của tảng băng về sức sống của giáo hội tại Palermo. Sau một vòng viếng thăm thành phố, các vị chủ tịch của các ủy ban công lý và hòa bình của các giáo hội Âu Châu đã đến giáo xứ San Gaetano để tham dự thánh lễ đồng tế do Đức cha Paolo Romeo, tổng giám mục Palermo, chủ tọa. Trong bài giảng thánh lễ, Đức tổng giám mục Palermo đã nhấn mạnh rằng trước những dấu hiệu của chết chóc, các tín hữu Kitô được mời gọi sống cuộc sống sung mãn trong sự hiện diện của Chúa. Đây chính là lời kêu gọi mà các vị giám mục đứng đầu các ủy ban công lý và hòa bình thuộc 30 hội đồng giám mục Âu Châu đã đưa ra trong tuyên ngôn sau phiên họp tại Palermo. Đây là lần đầu tiên đại diện của các ủy ban công lý và hòa bình tại Âu Châu đã mạnh mẽ nhấn mạnh đến sự liên kết chặt chẽ giữa niềm tin vào tin mừng và những đòi hỏi của công bình. Sở dĩ tuyên ngôn của các ủy ban công lý và hòa bình Âu Châu nhấn mạnh đến sự liên kết bất khả phân ly giữa niềm tin và những đòi hỏi của công bình là do tình trạng sống đạo gần như hình thức của rất nhiều tín hữu công giáo tại Sicilia. Nhiều người sùng đạo, nghĩa là hăng say tham gia các cử hành phụng vụ, nhưng lại không màng đến những nguyên tắc của giáo huấn đạo đức và xã hội của Kitô giáo. Đức tin chỉ còn giảng lược vào những hình thức đạo đức bình dân. Bên ngoài nhà thờ, trong đời sống cá nhân cũng như xã hội, nhiều người vẫn thỏa hiệp với những sức mạnh của sự dữ. Cha Puglisi đã bị sát hại chỉ vì Ngài không chấp nhận một sự thỏa hiệp như thế. Tuyên ngôn của các ủy ban công lý và hòa bình của các giáo hội tại Âu Châu kêu gọi các tín hữu công giáo hãy chấm dứt một lối sống thỏa hiệp như thế. Ngay cả các thẩm phán tên tuổi tại Ý cũng ghi nhận rằng vấn đề thực sự không phải là các tổ chức mafia, mà chính là những người, dù không thuộc tổ chức này, nhưng tỏ ra dửng dưng và ngay cả thinh lặng trước tội ác. Do đó, tuyên ngôn của các ủy ban công lý và hòa bình của các giáo hội Âu Châu là một lời kêu gọi dành cho tất cả mọi người dân Sicilia, nhất là các tín hữu Kitô, kể cả các linh mục, để họ sống xứng với tư cách công dân và phẩm giá của người tín hữu Kitô vào thời điểm mà tổ chức mafia đang bị chao đảo, sau khi nhiều lãnh tụ của tổ chức này đã sa lưới pháp luật. Tuy vậy, tuyên ngôn của các ủy ban công lý và hòa bình Âu Châu không phải là một sứ điệp kích động hận thù, mà chỉ kêu gọi hòa giải. Theo tuyên ngôn, để bẻ gãy xiềng xích của tội ác, chỉ có một khí giới thích hợp là lý trí và ý thức về công bình. Trong ý nghĩa ấy, tuyên ngôn đề nghị sử dụng các của cải tịch thu được của tổ chức mafia vào những chương trình phát triển kinh tế và nhân đạo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang với Mai Hương. Dành cho trẻ em tại Lộ Đức. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhiều người cho rằng khoa học càng tiến bộ, càng đẩy lui các phép lạ. Hồi thế kỷ thứ 19, nhà khoa học người Pháp tên là Jean Jacques đã chứng minh rằng một số những bệnh tật như tê liệt có thể bắt nguồn từ thần kinh. Một cô gái tên là Corin đã được lành bệnh khi quỳ cầu nguyện bên mộ của phó tế Francisco tại Paris. Ông Jean Jacques kết luận rằng bệnh tê liệt của cô là do thần kinh. Và như vậy, việc lành bệnh của cô không phải là một phép lạ. Đi từ trường hợp trên đây, ông khẳng định rằng tất cả mọi phép lạ tại Lộ Đức chỉ là những hiện tượng tâm lý, do điều mà ông gọi là khỏi bệnh nhờ lòng tin. Dĩ nhiên, một khẳng định như thế hoàn toàn không có tính khoa học. Với những người trưởng thành, người ta có thể nại đến yếu tố tâm lý để giải thích về những vụ lành bệnh lạ lùng. Nhưng còn trường hợp các trẻ em thì sao? Bà Ruth Cranston, một nhà nghiên cứu tin lành, trong cuốn sách viết về Lỗ Đức, đã nói đến trường hợp khỏi bệnh của một số trẻ em. Chẳng hạn cậu bé tên là Gerard Bayer bị mù từ lúc mới 2 tuổi. 6 năm sau, ngày 26 tháng 9 năm 1947, em được mang đến Lỗ Đức. Trong khi mẹ em dẫn em đi đàn thánh giá với bà, thì thình lình cậu bé ngước nhìn lên mẹ và nói, "Mẹ ơi, mẹ đẹp quá." Quá đỗi vui mừng, cha mẹ em đưa em đến một bác sĩ nhãn khoa gần Lỗ Đức để khám mắt. Sau khi khám mắt, bác sĩ khẳng định rằng em hoàn toàn mù, không thể nào có thể nhìn thấy được. Nhưng kỳ lạ thay, em đã thấy và vẫn còn thấy. Bà Ruth Cranston tìm đến một em bé khác cũng được lành bệnh một cách lạ lùng. Tên của em này là Yves Juco, sống tại Paris. Cha mẹ em này cho biết họ đã đau khổ vô cùng khi khám phá ra rằng đứa con trai độc nhất của họ là Yves bị đau cột sống khi lên 7 tuổi. Sau khi cho chụp quang tuyến, bác sĩ bắt em phải nhập viện tức khắc. Hai đốt xương trên cổ của em đã bị nhũng, khiến đầu em lúc nào cũng phải nghiêng qua một bên. Bác sĩ cho biết em đang bị lao xương cột sống và tình trạng này có thể dẫn đến tê liệt hoàn toàn. Tuy không dư giả, nhưng cha mẹ em vẫn quyết định đưa em đến Lộ Đức. Người mẹ kể lại rằng, sau khi đi kiệu thánh thể, bà trở lại khách sạn và thấy con của mình hoàn toàn đổi mới. Cậu bé muốn ăn, muốn chơi, muốn làm những điều mà cách đó vài tháng nó không hề muốn làm. Bà trình cho các bác sĩ tại Lộ Đức xem hồ sơ bệnh lý của đứa bé. 6 tháng sau, bệnh viện nơi bà đang ở chứng nhận tình trạng hoàn toàn bình phục của đứa bé. Người mẹ cho biết cậu đã lớn lên như mọi đứa trẻ khác và trở thành một vận động viên thể thao. Hàng năm cứ đến tháng 8, tức là tháng cậu bé được chữa lành, gia đình trở lại Lộ Đức. Một trường hợp khác được bà Ruth Cranston kể lại trong tác phẩm viết về Lộ Đức là trường hợp của em Guy Leder, sống tại Saint-Étienne, một thành phố ở mạn trung nước Pháp. Cho đến khi lên năm, Guy là một cậu bé khỏe mạnh. Nhưng một cơn đau màn óc đã khiến cho em bị co giật liên hồi và hoàn toàn bị tê liệt. Toàn não bộ bị phá hủy. Em không còn nhận biết cả mẹ em, hoặc tự ăn uống một mình. Trong 2 năm liền, vốn thuộc giai cấp trung lưu, cha mẹ em cũng đã tiêu tán hầu hết số tiền họ đã dành dụm được để tìm thầy chạy chữa. Nhưng tất cả các bác sĩ đều bó tay. Ngày 6 tháng 10 năm 1946, Người mẹ mang đứa con bất động của mình đến phòng tắm từ suối nước Lộ Đức, trong khi người cha quỳ cầu nguyện một cách tha thiết trước hang đá Đức Mẹ. Người mẹ giúp các y tá cởi quần áo cho cậu bé để đưa em vào phòng tắm. Bà sợ rằng nước lạnh tại Lộ Đức có thể làm cho tình trạng tê liệt của đứa con bà thêm trầm trọng hơn. Nhưng lạ lùng thay, theo lời người mẹ kể lại, em mở mắt, nhìn xung quanh với đôi mắt tinh nghịch của thời trước khi bị bệnh. Sau đó, đưa hai cánh tay ra và gọi mẹ một cách trìu mến. Em bắt đầu nói. Người mẹ đưa quần áo lại cho con và chạy ra gọi người chồng. Trong những ngày sau đó, hai vợ chồng đã sửng sốt trước sự hồi phục lạ lùng của trí khôn và khả năng nói của cậu bé. Tay chân đã từng bị tê liệt, nay bỗng khởi động lại. Sau khi trở về Saint-Étienne, họ đưa con đến trình diện với bác sĩ. Chỉ trong một năm sau, Guy đã theo kịp các em cùng lứa tuổi về mọi mặt. Một năm sau, cha mẹ em đưa em đến văn phòng y khoa Lộ Đức. Trong 2 tiếng đồng hồ, 40 bác sĩ tại Lộ Đức đã theo dõi cuộc khám nghiệm của một bác sĩ nhi đồng. Sau cuộc khám nghiệm, viên bác sĩ này đã kết luận như sau. Em bé này hoàn toàn bình thường. Trong tác phẩm có tựa đề Bằng chứng y khoa của các phép lạ, bác sĩ Lebec, người được bổ nhiệm làm giám đốc văn phòng y khoa Lộ Đức năm 1917, sau khi nghiên cứu tường tận các cuộc lành bệnh, đã đưa ra những kết luận như sau. Những vụ lành bệnh này diễn ra tức khắc. Các yếu tố gây bệnh hoạn hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể. Theo ông, việc lành bệnh tức khắc là một đặc điểm của những trường hợp khỏi bệnh tại Lộ Đức. Điều này chứng tỏ sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa. Bác sĩ Lebec cũng ghi nhận rằng phép lạ không chỉ diễn ra tại Lộ Đức mà còn tại nhiều nơi khác nhau. Có người được khỏi bệnh cách Lộ Đức cả ngàn cây số. Có người không đủ tiền để đi hành hương Lộ Đức, nhưng nhờ cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Lộ Đức mà vẫn được chữa lành tức khắc. Năm 1960, trong tác phẩm có tựa đề Những dấu chỉ và những điều kỳ diệu, giáo sư Louis Mondin, dạy khoa tôn giáo và tâm lý tại Đại học Louvain, Bỉ, đã kể lại tỉ mỉ những phép lạ của thời hiện đại, nhất là tại Lộ Đức. Ông ghi nhận rằng những phép lạ này cũng y hệt như những phép lạ của Chúa Giêsu. Tất cả đều diễn ra tức khắc và luôn luôn trong bầu khí tin tưởng và cầu nguyện, chứ không hề có tính cách biểu diễn. Những phép lạ ấy là những dấu chỉ của tình yêu Chúa dành cho người thọ ân và những ai chứng kiến phép lạ. Các phép lạ Lộ Đức quả thực là bằng chứng cho nhiều người đang đi tìm kiếm chân lý. Những bằng chứng ấy nói với họ rằng, Thiên Chúa hiện hữu, Ngài yêu thương mọi người, và thiên đàng không chỉ là chuyện không tưởng. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một văn kiện Tòa Thánh thứ Năm hôm nay và thứ Năm tuần sau xin được dành để gửi đến quý vị và các bạn toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Tổng Tu Nghị dòng Salesian. Bản dịch tiếng Việt của Hồng Ân. Hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần thứ nhất. Đức Thánh Cha đã gửi cho cha vị trên cả tu hội Salesian Don Bosco sứ điệp như sau. Kính cha vị trên cả tu hội Salesian Don Bosco thân mến. Tôi rất vui sướng gửi đến cha và đến toàn thể thành viên của Tổng Tu Nghị 26 lời chào mừng thân thương trong giây phút cha và các thành viên Tổng Tu Nghị đang cử hành thời gian hồng ân trong đời sống của tu hội Salesian. Điều này mời gọi lòng tri ân đối với hồng ân phong phú và khác biệt về kinh nghiệm, về văn hóa và về diễn ảnh các hội viên Salesian đang hoạt động tông đồ không mệt mỏi và luôn mong ước phục vụ giáo hội cách hữu hiệu nhất. Đặc sủng Don Bosco chính là ơn Chúa Thánh Thần ban xuống cho toàn dân Thiên Chúa, mà chỉ qua việc lắng nghe và sự sẵn lòng cộng với hoạt động thần linh mới có thể hiểu và quản diễn cách đặc biệt trong chính thời đại chúng ta. Ước chi Chúa Thánh Thần trong ngày lễ ngũ tuần đã ngự xuống giáo hội mới khai sinh, tiếp tục ban ơn cho tu hội như ngọn gió thổi bất cứ nơi đâu Ngài muốn, như ngọn lửa phá tan băng giá của lòng ích kỷ, như làn nước thấm mát mảnh đất khô cằn. Ước chi Chúa Thánh Thần ban muôn ơn của Ngài xuống các thành viên Tổng Tu Nghị, ngự xuống trong tim mỗi hội viên, nung nấu ngọn lửa tình yêu trong lòng họ, thắp lên ước vọng nên thánh, thúc đẩy lòng hoán cải và ban sức mạnh trong công việc phục vụ tông đồ của họ. Những người con của Don Bosco thông dự vào trong đoàn ngũ các môn đệ Chúa Kitô, đứng đạo thánh hiến chính mình cho Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần với tình yêu đặc biệt. Chính Ngài đã chọn gọi và dành riêng họ. Chính vì thế, việc ưu tiên cho Thiên Chúa và cho sáng kiến của Ngài phải tỏa sáng trong đời sống của các hội viên. Một khi từ bỏ tất cả mà theo Chúa Kitô, một khi dành riêng cho Ngài những gì là quý giá nhất trong đời sống, thì sẽ không tìm dinh danh nào khác ngoài dinh danh cho đấng mình yêu mến, là thầy dạy thần linh. Điều này trở thành dấu chỉ của nghịch lý, bởi vì cách thức suy nghĩ và sống của đời sống thánh hiến trái ngược với lý luận trần thế. Điều đó là động lực của sự can đảm, bởi vì làm chứng rằng đời sống thánh hiến cao cả và mang tính ngôn sứ. Tuy nhiên, cũng cần thiết lưu tâm đến ảnh hưởng của chủ nghĩa trần tục, và như thế có thể theo đuổi con đường mình đã chọn, có thể vượt qua những khuôn mẫu tự do của đời sống thánh hiến, và tập trung vào căn tính của mình là tình yêu dành cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Chủ đề của Tổng Tu Nghị chính là chương trình đời sống thiêng liêng và tông đồ được chính Thánh Don Bosco thực hiện. Da mihi animas cetera tole. Xin cho tôi các linh hồn, còn mọi sự khác, xin Ngài cứ lấy đi. Chủ đề này chứa đựng toàn bộ con người Don Bosco. Sâu xa trong đời sống thiêng liêng, sáng tạo trong hoạt động, năng động trong tông đồ, làm việc không mệt mỏi, nhiệt tình trong mục vụ và nhất là tận hiến chính mình cho Thiên Chúa và cho giới trẻ. Don Bosco là một vị thánh với một nhiệt tâm duy nhất, dinh danh Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn. Thật quan trọng khi mỗi người Salesian tiếp tục gợi hứng từ Don Bosco. Hiểu biết Ngài, yêu mến, học hỏi, bắt chước, khẩn cầu Ngài, và thi hành chính nhiệt tâm tông đồ của Ngài, được bắt nguồn từ con tim của Chúa Kitô. Lòng nhiệt thành này chính là khả năng trao hiến chính mình, chảnh lòng thương các linh hồn, hy sinh vì tình yêu, đón nhận trong niềm vui đời sống thường nhật, và sẵn sàng từ bỏ tất cả vì lý tưởng tông đồ. Châm ngôn Da mihi animas cetera tole. Hãy cho tôi các linh hồn, còn mọi sự khác xin Ngài cứ cất đi. Diễn tả một tổng hợp thiêng liêng của người Salesian. Không thể trở thành một nhà thần bí nếu không có một đời sống thiêng liêng vững chắc nâng đỡ. Cũng vậy, không ai có thể sẵn sàng hy sinh nếu không khám phá ra một kho tàng hấp dẫn và vô giá. Trong thời đại hỗn loạn như thời đại chúng ta,
thì điều cần thiết là vượt thắng ảnh hưởng của chủ nghĩa hoạt động và không ngừng dung trọng ơn hiệp nhất trong đời sống thiêng liêng qua việc xây dựng một nền tảng về thiêng liêng vững chắc. Điều này nuôi dưỡng hoạt động tông đồ và là nguồn bảo đảm cho việc mục vụ. Tất cả hệ tại ở con đường nên thánh của mỗi người Salesian và lưu tâm đến việc đào luyện các ơn gọi trong đời sống thánh hiến Salesian. Việc suy gẫm lời Chúa và cử hành thánh thể là ánh sáng và sức mạnh của đời sống thánh hiến Salesian. Người hội viên Salesian phải nuôi dưỡng ngày sống của mình bằng việc lắng nghe và suy gẫm lời Chúa, từ đó giúp các quan trẻ và các tín hữu nhận thức giá trị của đời sống thường nhật và làm chứng cho mọi người theo như lời Chúa hướng dẫn. Thánh thể hút chúng ta trong tình yêu trao hiến của Chúa Giêsu. Chúng ta không chỉ đón nhận ngôi lời nhập thể mà còn trong chính hành động trao hiến của Ngài. Một đời sống đơn sơ, nghèo khó, kỷ luật và nghiêm túc sẽ giúp người Salesian thăng tiến trong ơn gọi của mình, sẽ đem họ lại gần người nghèo khổ và bị bỏ rơi, giúp họ đối diện với những khủng hoảng của đời sống và những đe dọa của sự an nhàn và tìm tiện nghi. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Thứ năm tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp phần còn lại của sứ điệp của Đức Thánh Cha cho tổng tu nghị dòng Salesian. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền của chúng tôi.
Loan báo tin mừng và cổ võ tôn trọng phẩm giá và nhân quyền. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, giáo hội càng lúc càng có một nhận thức rõ ràng hơn về mối dây liên kết nội tại giữa việc loan báo tin mừng và quan tâm đến việc tôn trọng phẩm giá và các quyền của người. Nếu Chúa Kitô đã kết hợp với mỗi một con người, nếu tất cả mọi con đường của giáo hội đều dẫn về con người, hay nếu, nói như Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, con người là con đường của giáo hội, thì loan báo tin mừng và cổ võ tôn trọng phẩm giá và nhân quyền là hai khía cạnh bất khả phân ly của cùng một sứ mệnh. Đây là một trong những khẳng định nền tảng của giáo hội trong giáo huấn xã hội của mình. Chúng ta hãy cùng nhau ôn lại giáo huấn của giáo hội qua một số văn kiện. Nguyên tắc dựa trên đó, giáo hội xem việc cổ võ tôn trọng phẩm giá và các quyền của người là thành phần của việc loan báo tin mừng, chính là mối quan hệ hỗ tương giữa giáo hội và trần thế. Trong số 40 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, Công đồng Vatican II đã giải thích về mối tương quan đó như sau. Sự tương nhập giữa hai xã hội trần thế và thiên đàng chỉ có thể nhận thức được qua đức tin. Hơn nữa, đó còn là một màu nhiệm của lịch sử nhân loại, một lịch sử bị tội lỗi làm cho xáo trộn cho đến khi vinh quang con cái Thiên Chúa được mặc khải đầy đủ. Tuy nhiên, trong khi đeo đuổi mục đích cứu rỗi cá biệt của mình, giáo hội không phải chỉ truyền thông sự sống Thiên Chúa ban cho con người, mà còn chiếu dậy ánh sáng của đời sống ấy một cách nào đó trên thế giới. Giáo hội làm công việc này trước hết bằng cách chữa trị và nâng cao phẩm giá của người, củng cố cơ cấu của xã hội nhân loại, và làm cho hoạt động thường nhật của con người được thấm nhuần bằng một chiều hướng và một ý nghĩa sâu xa hơn. Như thế, nhờ từng phần tử và tất cả cộng đoàn, giáo hội tin tưởng có thể đóng góp nhiều vào việc biến đổi gia đình và lịch sử nhân loại trở nên nhân bản hơn. Trong số 41 của cùng một hiến chế, Công đồng Vatican II tuyên bố như sau. Do đó, giáo hội dựa vào tin mừng đã được ủy thác cho mình để công bố các quyền con người, nhìn nhận và đề cao nỗ lực của thời đại chúng ta trong việc cổ võ các quyền ấy khắp nơi. Tuy nhiên, trào lưu ấy cần phải được thấm nhuần tinh thần tin mừng và phải được bảo vệ cho khỏi nhiễm các hình thức tự trị sai lầm. Thật vậy, chúng ta dễ bị cám dỗ nghĩ rằng các quyền của người chỉ được duy trì trọn vẹn khi trút bỏ lề luật của Thiên Chúa. Nhưng thực ra, đó là cách làm cho phẩm giá của người không những không được duy trì mà còn bị đánh mất. Nói đến mối tương quan giữa giáo hội và trần thế là nói đến mối dây liên kết chặt chẽ giữa việc loan báo tin mừng và thăng tiến của người. Đây là điều đã được Đức Phaolô Đề Lục nhấn mạnh trong tông huấn rao giảng tin mừng được công bố hồi năm 1975. Trong số 31, Đức Phaolô Đề Lục viết như sau. Giữa việc phúc âm hóa và thăng tiến của người, tức là phát triển, giải phóng, có những mối dây liên kết thâm sâu. Liên kết về phương diện nhân học, bởi vì con người cần được phúc âm hóa không phải là một hữu thể trừu tượng, nhưng là một chủ thể với những vấn đề xã hội và kinh tế. Liên kết về phương diện thần học, bởi vì người ta không thể tách biệt công cuộc tạo dựng khỏi công cuộc cứu rỗi, vốn đặt đến những hoàn cảnh rất cụ thể của bất công, cần phải đánh đổ để xây dựng công lý. Liên kết trong trật tự của tin mừng, vốn là trật tự của bác ái. Thật thế, làm thế nào để công bố giới răn mới nếu không thăng tiến sự tăng trưởng đích thực của con người trong công lý và hòa bình đích thực? Tư tưởng trên đây của Đức Phaolô Đề Lục đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị quảng diễn trong thông điệp Đứng Cứu Độ Con Người được công bố hồi năm 1979. Theo Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, con người mà giáo hội muốn loan báo ơn cứu rỗi cho không phải là một con người trừu tượng, mà là một con người cụ thể và lịch sử. Con người ấy cũng không phải là con người nói chung, mà là mỗi một con người cụ thể. Trong số 14 của thông điệp, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị lại viết tiếp, con người này là con đường của giáo hội, con đường đang mở ra một cách nào đó dựa trên tất cả mọi con đường mà giáo hội phải đi qua. Bởi vì con người không trừ một ai đã được Chúa Kitô cứu rỗi. Bởi vì một cách nào đó, Chúa Kitô đã liên kết với con người, với mỗi người không trừ ai, cho dẫu con người không ý thức. Vì mỗi một con người cụ thể là con đường của giáo hội, cho nên giáo hội không thể không quan tâm đến con người đó. Giáo hội không thể bưng tay bịt mắt trước những gì đe dọa và chối bỏ phẩm giá của con người cụ thể ấy. Nhưng trong cụ thể, giáo hội phải và có thể làm được gì? Đâu là sự đóng góp của giáo hội để thăng tiến phẩm giá của người? Trong thông điệp, mối quan tâm về vấn đề xã hội được công bố hồi năm 1987, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trả lời rằng, giáo hội không có những giải pháp kỹ thuật cho các vấn đề xã hội. Giáo hội không đề ra những hệ thống hay những chương trình kinh tế và chính trị. Giáo hội cũng không đứng về phía một chủ nghĩa hay chế độ kinh tế và chính trị nào. Tuy nhiên, như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết trong số 41 của thông điệp mối quan tâm về vấn đề xã hội, giáo hội là nhà chuyên môn về nhân bản. Do đó, giáo hội đương nhiên được thúc đẩy để đẩy mạnh sứ mệnh tôn giáo của mình đến các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống con người. Ngài khẳng định một cách mạnh mẽ như sau. Theo gương các vị tiền nhiệm của tôi phải lặp lại rằng, tất cả những gì có liên quan đến phẩm giá của con người và các dân tộc, như sự phát triển đích thực chẳng hạn, không thể chỉ giản lược vào vấn đề kỹ thuật. Nếu chỉ giản lược vào vấn đề kỹ thuật, thì việc phát triển sẽ mất đi nội dung đích thực của nó, và như vậy sẽ là một hành động phản bội đối với con người và các dân tộc. Quả thực, giáo hội không có những giải pháp kỹ thuật cụ thể cho các vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội. Nhưng là nhà chuyên môn về nhân bản, giáo hội không ngần ngại khẳng định rằng mình đã và đang đóng góp rất nhiều cho sự phát triển đích thực của con người. Đây là điều mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhìn nhận trong thông điệp năm thứ 100 công bố hồi năm 1991, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Leo thứ 13 ban hành thông điệp tân sự về các vấn đề xã hội. Trong thông điệp năm thứ 100, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nhìn lại hai biến cố nổi bật trong thập niên 80. Đó là sự lần lượt ra đi của các chế độ độc tài quân phiệt tại châu Mỹ Latin, Phi Châu và Á Châu, và nhất là sự sụp đổ của các chế độ cộng sản tại Đông Âu hồi cuối thập niên này. Ngoài ra, ở những nơi khác, người ta đang thấy khởi đầu những chế độ chính trị mở ra nhiều không gian hơn cho sự tham gia của người dân. Trong số 22 của thông điệp, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị khẳng định vai trò của giáo hội như sau. Giáo hội đã đóng góp một phần quan trọng và ngay cả có tính quyết định bằng sự dấn thân bên vực và thăng tiến các quyền con người. Trong những môi trường thấm nhiễm trầm trọng ý thức hệ, trong đó những lập trường cực đoan làm lu mờ ý thức chung về phẩm giá của người, thì giáo hội đã khẳng định một cách đơn giản và mạnh mẽ rằng mỗi một con người, bất luận các sắc tín cá nhân, đều mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa, và như vậy phải được tôn trọng. Đa số các dân tộc đều nhìn nhận khẳng định này, cho nên đã đeo đuổi những hình thức đấu tranh và những giải pháp chính trị biết tôn trọng phẩm giá của người hơn. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với khẳng định trên đây của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị về sự đóng góp của giáo hội trong việc bên vực và thăng tiến nhân quyền, chúng tôi xin được tạm ngưng một công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, bất cứ khách du lịch nào đến thủ đô Copenhagen của Đan Mạch cũng đều cảm thấy thiếu sót nếu không viếng thăm nhà thờ chính tòa và bảo tàng viện có chứa đựng các tác phẩm của điêu khắc gia nổi tiếng Bertel Thorvaldsen. Bertel Thorvaldsen qua đời vào giữa thế kỷ thứ 19. Những nhân vật được ông tạc tượng sống động đến độ mỗi khi chiêm ngắm, khách thưởng lãm có cảm tưởng như họ có thể nói được. Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông Thorvaldsen là tượng Chúa Giêsu. Trong bức tượng, người ta thấy Chúa Giêsu mở rộng vòng tay đón nhận mọi người. Nhà điêu khắc đã tạc bức tượng này dựa theo lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Matthew: "Hãy đến với ta, hỡi tất cả những ai đang gồng gánh nặng đè, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi." Sau khi tác phẩm được đặt trong nhà thờ chính tòa, một nhà phê bình nghệ thuật ở Âu Châu đã tìm đến xem bức tượng. Ông vào nhà thờ và đứng ở phía cuối nhà thờ để nhìn lên. Ông chẳng có được một cảm xúc nào khi đứng nhìn bức tượng. Thất vọng, ông định bỏ đi thì tình cờ có một cậu bé trong ca đoàn tiến lại gần ông và nói: "Thưa ông, đây không phải là cách ngắm nhìn Chúa Giêsu." Và kéo tay người đàn ông, cậu bé khuyến dụ: "Ông hãy đi theo tôi sẽ chỉ cho ông cách ngắm nhìn Chúa Giêsu." Không nỡ làm phật lòng cậu bé, nhà phê bình đành bước theo em. Khi đến trước bức tượng, cậu bé liền quỳ gối xuống và nài nỉ người đàn ông: "Nào,
ông cũng hãy quỳ gối xuống. Miễn cưỡng, nhà phê bình làm theo lệnh của cậu bé. Ông quỳ gối xuống và nhìn lên tượng Chúa Giêsu. Giờ đây thì ông đã thấy được điều ông muốn thấy. Ông nhận ra rằng nhà điêu khắc đã cố ý tạc bức tượng để cho người ta chỉ có thể chiêm ngắm trong tư thế quỳ gối mà thôi. Thiếu những người kể lại kinh nghiệm hoán cải khi tuyên bố tôi đã gặp được Chúa Giêsu, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Không phải chúng ta tìm gặp Ngài, mà chính Ngài là đứng đi tìm kiếm chúng ta như mục tử đi tìm kiếm chiên lạc. Chính Ngài lôi kéo chúng ta ra khỏi bùn nhơ của tội lỗi. Chính Ngài cứu vớt chúng ta khi chúng ta sắp chìm sâu trong vực thẳm. Ngài đã từng nói, con người đến để tìm kiếm và cứu vớt những gì đã mất. Không phải Chúa Giêsu là đứng đã mất, mà chính chúng ta mới là kẻ hư mất. Nhưng nếu chúng ta đi tìm Ngài, chúng ta sẽ luôn luôn tìm thấy Ngài dang rộng cánh tay để đón nhận chúng ta, mời gọi chúng ta đến để Ngài nâng đỡ bổ sức cho chúng ta. Trong đêm đen của cuộc đời, chúng ta vẫn còn chạm đến cánh tay rộng mở của Ngài. Ngài vẫn hỏi han chúng ta, các ngươi gồng gánh nặng nề ư? Các ngươi kiệt sức rồi ư? Hãy đến với ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Chúa Giêsu đích thực, Chúa Giêsu mà các thánh sử Matthew, Marco, Luca và Gioan muốn giới thiệu cho chúng ta, thật đáng cho chúng ta gặp gỡ. Ngài sẽ thay đổi cuộc đời của chúng ta, Ngài sẽ canh tân con người của chúng ta. Nhưng dĩ nhiên, để cảm nhận được ánh mắt trìu mến của Ngài, để chạm đến cánh tay rộng mở của Ngài, chúng ta không thể không quỳ gối xuống như nhà phê bình nghệ thuật trước chân dung Chúa Giêsu trong nhà thờ chính tòa Copenhagen trên đây. Quả thực, có quỳ gối xuống, có người mới ngước mắt nhìn lên. Và có ngước mắt nhìn lên, có người mới nhận ra ánh mắt nhân từ, cảm thông và tha thứ của Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang bị đè bẹp dưới biết bao nhiêu vất vả sầu đau của cuộc sống, và nhất là gánh nặng của tội lỗi. Xin cho chúng con luôn biết chạy đến quỳ dưới chân Chúa để cảm nhận được tình thương bao la hải hà của Chúa.
Jesus. sự vinh quang sáng ngời của thập giá Chúa Giêsu Kitô đã làm cho kẻ đung mù ngu dốt được sáng, được thấy, tháo gỡ mọi xiềng xích ràng buộc, giải thoát mọi tội lỗi nhân loại đã vấp phạm.
Thập giá phát minh của thương chí cao cười, ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu. Vì bởi Chúa con đã vâng lời, hy sinh trên bàn thờ thập tự. Ai chẳng thấy người trần chuối nhất trên đời, ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu.
Thập giá phát minh của thương chí cao ngời, ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu.
Thập giá đã đem lại chiến thắng oai hùng, ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu. Ngày tận thế trên đám mây hồng, khi muôn dân ngó nhìn khiếp sợ.
Thập giá đã đem lại chiến thắng oai hùng, ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu.
Thập giá ngất cao ở trên trên thế gian này, ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.